đến cái biên đảo thứ ba, vô ngã tưởng là ngã, ngã tưởng là vô ngã. Đây là biên đảo. Người đời cũng nói có ngã, trong Phật pháp cũng nói có ngã. Đó, thì như vậy, đời nói có ngã, Phật pháp cũng nói có ngã. Và ngã người đời, ngã Phật pháp thì sao? Người đời giàu nói có ngã nhưng không có Phật tánh. Đây thời gọi là nơi vô ngã mà tưởng là ngã, gọi đó là biên đảo. Đó, như cái ngã tôi nói, nha như năng lưỡng không thiệt mà họ cho đó là ngã. Mà ngã là gì? Ngã là chủ tể, ngã là thường nhất. Đó, như vậy thì cái ngũ lưỡng này nó là không phải chủ tể, nó không phải là thường nhất mà họ cho nó là ngã. Vì vậy cho nên sai lầm đó. Chứ họ không thấy được cái Phật tánh. Còn Đức Phật nói ngã là cái gì? Phật pháp nói có ngã, tức là Phật tánh. Người đời lại nói Phật pháp không ngã. Đây gọi là nơi ngã tưởng là vô ngã. Nơi ngã tức là nơi Phật tánh mà tưởng là vô ngã. Nếu nói Phật pháp nhất định vô ngã, nên Đức Như Lai dạy hàng đệ tử tu tập pháp vô ngã. Lời trên đây là điên đảo. Đây là điều điên đảo thứ ba. Thì như vậy cái điều điên đảo thứ ba này là để chỉ cho cái pháp có ngã, tức là chỉ cho Phật tánh. Tại sao Phật tánh có ngã? Vì Phật tánh là thường trụ, Phật tánh là chủ thể. Cho nên người đạt được Phật tánh rồi mới gọi là tự do tự tại. Nếu mà không chủ thể làm sao nói là tự do tự tại? Nếu không thường trụ làm sao nói là thoát mà sanh lão bệnh tử? Vì vậy cho nên Phật tánh có đầy đủ hai nghĩa: tự do tự tại gọi là chủ thể, và thường trụ không có sanh diệt. Đủ hai nghĩa đó cho nên Phật tánh gọi là ngã. Còn năm vững không đủ hai nghĩa đó, cho nên năm vững là vô ngã. Đó là cái chỗ thấy của Đức Phật. Nếu thấy như vậy là không điên đảo. Còn nếu mà nơi Phật mà cho là vô ngã, còn nơi năm vững mà cho là ngã, thì đó là điên đảo. Đây là cái điên đảo thứ ba. Tới cái điên đảo thứ tư: tịnh tưởng là bất tịnh, bất tịnh tưởng là tịnh. Đây gọi là điên đảo. Tịnh chính là Như Lai thường trụ, chẳng phải thân tạp thực, chẳng phải thân phiền não, chẳng phải thân thịt, chẳng phải là thân gân xương ràng dịch. Thì như vậy tịnh là chỉ cho pháp thân thường trụ của Như Lai. Thì pháp thân đó không phải là thân ăn uống, cho nên nó gọi là cái thân tịnh. Nếu có người nói rằng Như Lai là vô thường, là thân tạp thực, là thân thịt, là thân dân xương ràng dịch, cũng cho rằng pháp tăng giả pháp đều là diệt tịnh, đó gọi là những quan niệm điên đảo. Vì tịnh mà cho là bất tịnh, bất tịnh tưởng cho là tịnh, gọi đó là điên đảo. Nếu có người nói rằng căn thân của ta đây không có một pháp nào là bất tịnh cả, bởi không có bất tịnh nên quyết định sẽ đặng vào nơi chỗ thanh tịnh, thuyết tu bất tịnh quán của Như Lai là thuyết hư vọng. Trên đây là quan niệm điên đảo, đó gọi là điều điên đảo thứ tư. Nên nói nếu mà có người nói rằng trong thân của ta đây không có một pháp nào là bất tịnh cả, tức là những người nhận ngay cái thân tứ đại này mà cho là sạch, rồi cho rằng Đức Phật giải quán bất tịnh là hư vọng, thì người đó là người điên đảo. Thì cái điên đảo đó gọi là cái điên đảo thứ tư. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật Thế Tôn: từ nay con mới đặng chánh kiến. Bạch Thế Tôn, trước đây chúng tôi đều là người tà kiến cả. Thì như vậy ngài chấp nhận là chưa nghe Đức Phật giải thích chỗ này thì đều là tà kiến. Ở đây tôi xin nhắc lại để thấy bốn cái thứ điên đảo theo cái tình thứ của nó trước sau, để cho quý vị có cái nhận định kỹ càng, mình hiểu từ thấp đến cao, không có mất thứ lớp, thì sự tu hành nó mới có lợi. Cái giai đoạn đầu gì phàm phu không hiểu không biết, cho nên có những cái chấp lầm lẫn xa lạ. Nơi thanh đau khổ này mà cho là lạ, là vui, nghĩa là cái thân như chúng ta bị vô thường, nó thiêu đốt, sanh già bệnh chết, nó thúc giục không an ổn lúc nào, cho nên gọi là cái thân này là cái thân khổ. Mà kẻ phàm tình họ không biết, họ cho có thân này là an vui, là hạnh phúc. Cho nên cái danh từ an vui hạnh phúc của họ luôn luôn lúc nào cũng nêu ra, nhưng mà nêu ra mà có ai hưởng được không? Cả đời cứ nói hạnh phúc, tưởng tượng hạnh phúc mà toàn là vô phúc, lúc nào cũng buồn. Bây giờ quý vị lên ngồi lại chừng năm vị ba vị hỏi hoàn cảnh gia đình của mỗi người, coi có người nào nói thôi gia đình tôi từ thủy chí chung đều là vui, có không? Anh than khổ vì cách này, hoặc là khổ vì đói khát thiếu thốn, hoặc khổ vì bệnh hoạn, hoặc khổ vì tánh tình không hợp nhau, hoặc khổ vì những cái chuyện mà kẻ yếu người mạnh giết đó nhân dân, là tất cả đều là khổ. Thì như vậy ngay cái thân khổ mà tưởng là vui, ấy là điên đảo. Cái điên đảo đó là cái điên đảo của phàm phu. Đức Phật vì muốn phá cái điên đảo của phàm phu đó, cho nên ngay cái thân này Đức Phật nói nó là khổ. Tại sao nó khổ? Bởi vì xét kỹ ra trong mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp, nó không có gì là vui hết. Thì như vậy cái khổ và cái vui ở giai đoạn đầu này là căn cứ trên đâu mà nói? Nơi thân ngũ uẩn mà nói, phải không? Ngay cái thân năm uẩn này mà nói là khổ, nói là vui. Rồi bây giờ tới cái tinh thần của kinh Đại Bát Niết Bàn này, nói khổ và vui là căn cứ vào đâu? Thì như vậy chúng sinh căn cứ vào thân này, nói thân này là vui, cho nên họ bị lầm lẫn. Đức Phật phải sửa cái lầm lẫn đó, nói nó là khổ để mà sửa. Tại khi mình sửa được hết cái bệnh đó rồi, rồi lúc đó các nhà tỳ kheo cứ thấy thân khổ chán, mặt mày nó sẹo rồi, thì Phật đã nói sao? Vui, vui mà không phải còn căn cứ cái thân này nữa, mà chỉ cho thoát thân. Đó, thoát thân là thường trụ, là thường trụ, cho nên khó cái gì làm cho nó khổ nữa đâu. Nó không sanh, không già, không bệnh, không chết, thì làm sao nó có khổ? Như vậy, thoát thân là an vui, mà không nhận được thoát thân, rồi chúng ta cứ tưởng là toàn khổ, thì đó là cũng là cái tưởng sai lầm. Đó. Vì vậy cho nên, tới cái giai đoạn đó, Đức Phật cũng nói, nếu người nào tưởng Đức Phật có chết, thì người đó nhìn đạo, vì chết tức là vô thường, mà vô thường tức là khổ. Thì như vậy Phật là chỉ cho pháp thân, còn mình nó mình cứ nhìn Phật là nói Phật chết là mình nhìn vào cái quá thân. Thì bây giờ ở đây Đức Phật bảo mình phải nhìn ngay cho pháp thân, biết pháp thân thường trụ, cho nên pháp thân nó không có khổ, pháp thân nó thành vui, pháp thân nó vui thiệt. Thành thử giờ chúng ta tu là dẹp cái khổ của cái thân ngũ uẩn này, đạt được cái vui của pháp thân, thì như vậy nó hết điên đảo. Chứ rồi chúng ta tưởng rằng cái pháp thân mà mình đạt được kia cũng là khổ như cái thân ngũ uẩn này, đó là quan niệm sai lầm. Thì như vậy cái quan niệm sai lầm mà của hàng nhị thừa là gì? Là vì thấy Phật còn bị chết, bị già, bị bệnh, cho nên nói rằng dù cho thành Phật cũng không thoát khỏi nhân quả đó. Vì vậy mà Đức Phật nói thấy đó là thấy điên đảo. Vì Phật là chỉ cho pháp thân, mà pháp thân là thường trụ bất biến, tại sao nói Phật già Phật chết đó? Cho nên ở đây Đức Phật muốn chỉ cho mình phải phá cái chất sai lầm của nhị thừa nữa, là thấy pháp thân bất sanh bất diệt, cho nên pháp thân là vui. Pháp thân là vui. Thì như vậy cái vui của phàm phu là thân ngũ uẩn là vui, còn cái vui của nhị thừa của Phật
là cái vui là pháp thân. Thành hai cái nó khác nhau, một trời một vực. Tức là cái vui này là vượt qua cái khổ của vị thừa rồi mới thấy cái vui này, chứ không phải cái vui này là cái vui đồng với cái vui của thế gian. Thì như vậy đó là cái khi nó một viên đảo mà thành hai. Cái viên đảo thứ nhất là của phàm phu nơi thân khổ mà tưởng là vui, đó là viên đảo. Nó vị thừa pháp thân là vui mà lại tưởng là khổ, đó là cái viên đảo thứ hai. Nhưng hai cái đó ở đây Đức Phật vì phá cái chất của phàm phu rồi, chỉ còn cái chất vị thừa, cho nên Phật chỉ nói có một, một là chỉ phá vị thừa thôi mà không nói tới phàm phu, thỉnh thoảng dẫn một tí thôi. Và tới cái phần thứ hai, phần thứ hai là vô thường. Thứ nhất là khổ, đó là vui. Thứ hai là vô thường, đó là thường. Cái thân này là cái thân vô thường, thân tứ đại vũ vững này là thân vô thường. Mà phàm phu cứ tưởng mình sống dài trăm tuổi không, và cứ tưởng mình sống lúc nào cũng tưởng mình sống, cho nên nghe nó tới chết là sợ, kinh hoàng lên. Bởi vì tưởng mình sống mà trái lại cái đó là mình sợ. Cứ nói mình nghĩ mình chết thì ai nói mình chết, mình nói hỏi chuyện nó phải tới. Cũng như tôi ví dụ, ví dụ như có người làm qua họ ở một cái địa phương đó lâu rồi họ chán, họ muốn đi. Họ khi họ muốn đi á thì nghe nó lệnh cho mình đổi họ đi á, thì họ có sợ hay là họ không sợ? Nhưng mà họ phải tạm muốn đi, cho nên nghe nói đổi đi là họ vui à, tôi đã muốn đi lâu rồi, chưa kịp chính bây giờ đổi đi là tốt. Thì như vậy tại vì họ muốn đi cho nên nói cái chuyện đi là họ không khổ. Còn nếu có người họ không muốn đi mà giờ nghe lệnh đổi đi tức là họ buồn, họ khổ. Thì cũng như vậy, nếu mình không nghĩ tới cái chết mà giờ cái chết đến là nhất định mình phải khổ. Còn đang biết ở thân này là vô thường, nay còn mai mất, sáng à, thấy mặt nhau biết từ ngày đó là còn à, tối ngủ sáng dậy không chắc gì đến đó mình còn sống. Thì cứ nghĩ vậy, nhớ vậy thì nó chết thì đối với họ là chuyện rất là tầm thường, không có gì quan trọng hết. Thì nhớ vậy tức là cái thân này là thân vô thường mà phàm phu tưởng nó thường, cho nên phàm phu phải chịu nhiều cái đau khổ, họ tưởng đó là cái tưởng sai lầm. Cho nên Phật mới chỉ cái thân này là vô thường, đó là cái giai đoạn phá chấp của phàm phu. Khi mà ta quán thân là vô thường đã bước lên hàng thánh giả, à, thánh giả của thanh văn. Bây giờ Đức Phật thấy rằng dù cái quan niệm cao hơn phàm phu là hàng thanh văn, nhưng mà họ cũng còn căn cứ vào thân này mà tu. Bây giờ Đức Phật mới chỉ ngay thân này nó là quan thường, nhưng pháp thân là thường trụ. Đó, tức là pháp tánh thân là mình phải nhận ra được cái Phật tánh. Phật tánh đó không rời thân này, thì trên thân này chúng ta thấy cái phần vô thường mà có cái phần thường ảnh trong đó. Trong cái thân diệt, có thân diệt phải nhận ra cái bức thân diệt trong đó là Phật tánh, là pháp thân, thì Phật tánh pháp thân đó mới là cái thường còn. Còn cái thân này là cái vô thường. Thì như vậy Đức Phật chỉ nhận được cái pháp thân hay là cái Phật tánh thì cái đó là thường đó. Thì như vậy nếu ngay thân này có cái Phật tánh thường trong đó mình không nhận ra, mình một đời nói là vô thường hết, thì như vậy chẳng khác nào như trong một cái chén gạo mà người ta làm rớt dài nó cục sỏi hay cục đất như trong đó, mình vừa muốn bỏ mấy cục đất mình hết luôn, vừa mất cả đất mà mất luôn cả gạo. Thì chịu là cách khéo đó, mình chịu khó mình lượt mấy cục đất bỏ ra thì lúc đó mình còn nguyên bị chén gạo. Thì như vậy chẳng tốt hơn. Cũng như cầm chén nước nó có rớt dài ba một cái hộp bụi gì lớn lớn nổi ra, mình vì ghét nó hộp bụi hết cho hết luôn chén nước, thì chỉ làm mình ghét nó hộp bụi mình còn được chén nước. Cũng vậy, nó là hai nơi cái thân vô thường này có cái không vô thường là tâm, mà không vô thường ấy là Phật tánh, là pháp thân. Vì vậy cho nên Đức Phật muốn chỉ cho Phật vị thừa tiến lên một bước nữa, thì các ngài mới nói, thì Phật mới nói rằng hai nơi tâm, nơi thân này hay là ngay nơi thân, là nơi pháp thân mà thấy là vô thường, đó là điên đảo. À, thì như vậy tức là từ cái thường của phàm phu bước qua cái thường của Phật, nó cắt đi nhau một giai đoạn vô thường ở chặng giữa, mà giai đoạn vô thường đó là giai đoạn của thánh giả. Thành ra chỉ thường của phàm phu là chỉ cho thanh ngũ uẩn, mà cái thường của Phật nói là chỉ cho pháp thanh. À, như vậy thường rồi lạc, ngã là cái gì, thì như vậy phàm phu cháu cái thanh ngũ uẩn là ngã. Thành ra Đức Phật nói thanh đó nó vô ngã, như khi nãy tôi nói rồi. Bây giờ Phật mới chỉ như vậy tâm thân này có cái Phật tánh, nó đủ điều kiện là ngã, vì nó là thường trụ, nó là chủ thể. Cho nên khi mà hàng nhị thừa nhân nơi cái pháp vô ngã mà phá được những cái chấp viên đảo là ngã, dạng được những tấm chiêu mạng thấy xa tiếp, thành là bậc thánh giả. Nhưng mà rồi các ngài không có tìm thấy được cái Phật tánh thường trụ, cho nên ở đây Đức Phật mới chỉ thẳng Phật tánh thường trụ, cái đó là ngã. Như vậy thành ra cái ngã này nó cũng là cái ngã của Phật tánh, chứ không phải là cái ngã mà theo phần phu chấp. Để tới cái tịnh cũng vậy, tịnh là chỉ cho nơi pháp thân là thân tịnh, không phải là cái thân tạp thực. Mà bây giờ chúng sanh á, từ ngay nơi cái thân tạp thực ăn uống bậy bạ đủ thứ ráp vô thân này, cho nên nó hôi hám bẩn thỉu, mà họ tưởng nó là tịnh. Vì vậy cho nên cái tưởng đó là sai lầm. Đức Phật có dạy các ông phải quán thân là bất tịnh, rồi quán thân là bất tịnh, thấy rõ nó bất tịnh rồi, rồi dứt được những cái ái nhiễm xấu xa, thành bậc thánh giả. Đến đây Đức Phật mới chỉ ngay trong cái bất tịnh đó nó có cái tịnh. Cái tịnh nó là gì? Tức là pháp thanh. Nếu các ông nhận được pháp thanh thì mới thấy cái thanh tịnh thường còn. Thì như vậy đó, tức là cái tịnh này cũng là cái tịnh phá cái chấp bất tịnh của nhị thừa, mà nó không phải là cái tịnh của phàm phu. Như vậy thì bốn cái điên đảo chúng ta có thể nói là tám, tức là vì phá phàm phu mới có những cái hai cái nhị thừa. Như cái hai nhị thừa cũng là cái điên đảo đối với cái đại thừa. Đó là bốn điều mà từ phàm tiến lên thánh, từ thánh tiến lên Phật, nó khác nhau ở chỗ đó.